Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, cách đây đã lâu, tôi có dịp thông công cùng với một đôi vợ chồng giáo sĩ người Mỹ. Họ dân mình làm giáo sĩ ở Myanmar và ở Philippines từ những năm đầu của thập niên 80. Chúa cho họ có 7 người con. Họ kể lại rằng, nhiều năm trước đó khi mà con họ còn nhỏ, họ đã bị một tai nạn xe hơi ở Mỹ, rồi chiếc xe của họ bị cháy. Hai con gái của họ bị phỏng nặng nhưng thoát ra ngoài được, và toàn thể gia đình cũng thoát ra ngoài được, duy riêng đứa con gái út 2 tuổi bị kẹt lại trong xe và đã chết. Bác sĩ khẳng định rằng bé đã chết ngay lúc xe bị va chạm mạnh, chứ không phải bé bị chết vì bị cháy, nên điều này giảm bớt sự đau lòng của cha mẹ bé. Họ đã nói với tôi rằng họ đã trải qua những ngày tháng rất buồn vì nhớ con, và họ làm chứng rằng chính Chúa đã nâng đỡ họ vượt qua giai đoạn thử thách này. Vào thời điểm họ kể cho tôi nghe câu chuyện này thì họ đã là những đầy tớ Chúa rất hăng hái, hầu việc Chúa rất tích cực và họ rất vui thỏa trong chức vụ của họ. Tôi cũng có biết một đôi vợ chồng giáo sĩ khác người Anh cũng có kể tôi nghe khi họ qua hầu việc Chúa ở châu Phi thì nhà họ bị cháy. Không có ai bị kẹt trong đó, nhưng toàn bộ tài sản cùng với những hình ảnh lưu niệm của gia đình đều tiêu tán hết. Rồi một người anh em khác là một mục sư người Việt thì bị mất hết cha mẹ và chị em ruột cùng với đứa con trai trưởng của mình trong một chuyến vượt biên sang đi vượt biển. Xin lỗi. Rồi tôi cũng có biết có một bà giáo sĩ khác người Mỹ đã từng qua Philippines làm giáo sĩ. Bà cũng mất một đứa con trai và một đứa con gái ở trong tai nạn và trong lúc đứa con trai bị bệnh. Và còn nhiều và nhiều người khác nữa tôi được biết đến. Tất cả đều là con cái của Chúa, đều gặp những sự thử thách rất lớn, rất kinh khủng. Và tất cả những người mà tôi biết đều đã vượt qua được trong giai đoạn thử thách này, đều lớn lên trong kinh nghiệm theo Chúa và lại càng hăng hái hơn trong sự hầu việc Chúa. Đôi khi trong quá khứ tôi đã từng vài lần hỏi Chúa, Chúa ơi, nếu điều này xảy đến với con, làm sao con chịu đựng nổi? Rồi vài năm trở lại đây thì Chúa đã dùng lời của Ngài trong Kinh Thánh để dạy tôi hiểu rằng Chúa biết mức giới hạn của sự chịu đựng của con cái của Ngài. Và mỗi người thì có sức chịu đựng khác nhau. Điều mà tôi ao ước được chia sẻ với Hội Thánh hôm nay về những gì tôi học được từ lời Chúa, đó là khi chúng ta quyết định đến gần Chúa càng lúc càng hơn, thì chúng ta phải trông đợi Ngài, tin cậy nơi sự hiện diện của Ngài. Chúng ta phải tập trung cái nhìn của mình vào Chúa Giê-xu và lắng nghe tiếng Chúa đang nói với chúng ta. Chúng ta phải tin chắc rằng ngay cả khi nếu có những điều đau đớn xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, thì chính Chúa sẽ nắm lấy chúng ta để vực chúng ta đứng dậy. Trong cuộc sống, Chúa luôn luôn hiện diện vô hình ở bên cạnh chúng ta, như chúng ta đã học từ nhiều tuần trước. Chúa hiện diện bên chúng ta để Chúa nói lời an ủi và khích lệ chúng ta khi chúng ta vui cũng như khi chúng ta buồn. Mục đích là để hướng chúng ta nhìn vào sự đắc thắng của Ngài và chúng ta trông đợi vào sự sống đời đời, để chúng ta có thể tiếp tục sống vui thỏa trong đời này và chịu đựng nổi sự thử thách. Nhưng đúng vào thời điểm Chúa biết sự chịu đựng của chúng ta là hết mức, thì ngay lập tức Chúa sẽ cầm tay chúng ta, nâng chúng ta lên, bồng ẩm chúng ta, đặt chúng ta ngồi trên cánh của Ngài. Ngài mang chúng ta vượt qua rất mau chóng những khoảnh khắc của bão tố. Đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay là chúng ta được Chúa nâng đỡ, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh viết trong sách Tin Lành theo Ma-thi-ơ đoạn 14 từ câu 22 đến câu 33. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem Chúa có mục đích gì khi Ngài nâng đỡ chúng ta, và về phía chúng ta phải làm gì khi chúng ta đang bước đi trong bão tố, trong sự thử thách. Chúng ta sẽ suy gẫm một thứ nhất, Chúa hiện diện trong cơn bão. câu chuyện Chúa đi bộ trên mặt biển hồ Galilê để đến với các sứ đồ đang chèo chống với bão tố xảy ra vào phần cuối của đêm, tức là khoảng từ 3 giờ đến 6 giờ sáng. Bởi vì suốt cả ngày hôm trước, Chúa đã ở cùng với đoàn dân để rao giảng, rồi Chúa hóa bánh và cá ra nhiều cho họ ăn. Và các môn đồ đã làm việc rất cật lực để giúp đỡ Chúa chăm sóc đoàn dân. Đến cuối ngày thì chúng ta biết Chúa và các môn đồ đều đã rất mệt mỏi, mà đoàn dân thì lại bắt đầu lấn lên để ép Ngài làm vua cho họ. Matthew đã ghi lại rằng Chúa liền hối môn đồ xuống thuyền qua trước bờ bên kia, còn Ngài thì ở lại một mình để truyền cho dân chúng đi về. Chúng ta có thể tưởng tượng giữa cảnh hỗn loạn, ồn ào và lấn ép của đoàn dân, các môn đồ không muốn để Chúa ở lại một mình. Hơn nữa thì trời đã sụp tối mà họ thì lại phải chèo ngang qua biển hồ. Chúng ta thấy, có thể hiểu rằng các môn đồ họ có sự lừng thần, họ không muốn đi liền, cho nên Chúa phải hối họ đi. Và đây là một mệnh lệnh, một lời yêu cầu mạnh mẽ và dứt khoát của Chúa. Các môn đồ không có sự lựa chọn hay thảo luận với Ngài. Họ chỉ có thể nói, vâng, thưa Thầy, vậy chúng con sẽ đi, mình sẽ gặp lại nhau sáng mai ở bờ bên kia. Và họ đi. Vâng lời Chúa, đi ra biển, nhắm thẳng đến nơi Chúa đã định hướng sẵn cho họ đi. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một con dân của Chúa phải làm. Chúng ta biết rằng biển tượng trưng cho sự hỗn loạn, ba đào, nơi có những sự bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúa muốn chúng ta đi ngang qua biển để đến bờ bên kia, là nơi Chúa đã định sẵn. Khi Chúa nói, hãy đi đến đó, chúng ta phải vâng lời đi, đi con đường của đức tin, mà con đường này là băng ngang qua biển, nơi có nhiều nguy hiểm, có những điều bất ngờ sẽ xảy đến trong đời của chúng ta. Chúng ta phải đi con đường của cuộc đời đức tin của mình mà Chúa đã định hướng sẵn. Chúng ta biết rằng quyển Kinh Thánh là chiếc la bàn Chúa dùng để chỉ hướng cho chúng ta đi. Chúng ta không thể bị lạc. Các môn đồ là dân đi biển. Họ biết rất rõ là biển hồ có thể có bão bất ngờ. Vậy mà họ phải đi vào ban đêm. Chúng ta có thể hình dung họ vừa mệt lại vừa lo lắng. Nhất là Phi-e-rơ. Tôi tưởng tượng rằng ông ta chắc là rất là bức rứt và khó chịu vì ông nhớ Chúa và ông cảm thấy không yên tâm vì không thấy Chúa ngồi trên thuyền cùng với ông. Sau vài tiếng đồng hồ chèo, sóng gió bắt đầu nổi lên, cơn bão ập tới và họ đã ra tới giữa biển hồ rồi. Chúng ta cũng vậy. Vâng theo sự thúc giục của Chúa, phải đi trọn cuộc đời theo Chúa của mình. Chúng ta cũng cần phải thấy trước rằng rồi sẽ có sóng gió, bão tố ập tới bất ngờ. Sẽ có những lúc dường như mọi sự xung quanh trở nên đen tối, ba đào. Đó là lúc đức tin của chúng ta được Chúa thử thách. Matthew không ghi lại chi tiết các môn đồ đã chèo chống vất vả như thế nào. Nhưng chắc chắn là họ phải cầm cự chống chọi với bão trong nhiều tiếng đồng hồ, có thể là 6-7 tiếng đồng hồ. Tôi tưởng tượng rằng có thể họ vừa chèo chống trong sự sợ hãi và họ vừa lớn tiếng cầu nguyện, vừa hát những câu thơ trong Thi Thiên. Ở trong sách Tin Lành Mác đoạn 6 thì Mác đã ghi rằng Chúa biết họ đang gặp bão và đang chèo chống khó khăn, nhưng mãi đến gần sáng Ngài mới đến với họ trong cơ thể vật lý của Ngài. Nếu chúng ta nhìn khách quan thì chúng ta thấy họ phải chèo chống một mình giữa biển. Nhưng thật ra, Chúa vẫn luôn luôn ở với họ. Thần tánh của Ngài vẫn hiện diện cùng với họ. Ngài vẫn đang cầu nguyện cho họ. Ngài quan phòng họ. Ngài gìn giữ họ để không một người nào bị té xuống nước. Và Ngài thêm sức cho họ vì Ngài biết họ đã đang rất mệt mỏi sau một ngày làm việc. Chúng ta cũng vậy. Trong cuộc đời theo Chúa, bởi đức tin của chúng ta, lúc mà chúng ta đối đầu với sự thất vọng, sự mỏi mệt, sự đau đớn, bất cứ điều gì mà chúng ta thấy khó cho chúng ta có thể chống chọi, Chúng ta hãy giữ mình trong sự cầu nguyện, hãy hát thánh ca và hãy biết rằng thần linh của Chúa vẫn hiện diện cùng với chúng ta. Ngài vẫn đang nói lời an ủi chúng ta. Ngài vẫn đang thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể chịu đựng nổi sự thử thách. Như các sứ đồ phải chèo chống với bão tố, chúng ta vẫn phải bươn tới. Chúng ta đừng chán nản, đừng tuyệt vọng, vì biết rằng Chúa vẫn đang quan phòng cho chúng ta và Ngài đang theo dõi tình trạng đức tin của chúng ta. Trong cảnh mập mờ giữa đêm và hừng đông, khoảng từ 3 giờ đến 6 giờ sáng, cộng thêm sóng nước và sự kiệt sức, thì các môn đồ nhìn thấy hình ảnh của Chúa đang bước đi xa xa trên mặt nước hướng về phía họ. Họ la hoảng vì họ tưởng họ gặp ma. Chúng ta lưu ý chữ ma ở đây vào thời đó, thời của các sứ đồ, thì có nghĩa là sự hiện hình của một thần linh, chứ không giống như cái nghĩa chữ ma chúng ta nói ngày hôm nay. Đơn giản là các sứ đồ bị ảnh hưởng theo sự suy nghĩ của những người thời đó. Và chúng ta cũng lưu ý lúc đó họ sợ vì họ chưa có bằng chứng thấy rằng Chúa đã sống lại. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng ta đã có bằng chứng Chúa đã sống lại. Chúng ta không nên bắt chước họ trong chuyện này, đó là thấy mờ mờ ảo ảo rồi tưởng là ma. Chúng ta lưu ý, sau khi các môn đồ đã tận mắt chứng kiến Chúa của họ đã sống lại và đã sống đời đời, họ không còn lo sợ kinh hãi viễn vông nữa. Và họ cũng dũ bỏ hết tất cả mọi suy nghĩ theo triết học và theo truyền thuyết của con người. Họ chỉ tập trung vào tin lành của Chúa Giêsu mà thôi, vì họ biết rằng đó là lẽ thật duy nhất, là quyền năng vĩ đại nhất. Ngày hôm nay chúng ta là con dân của Chúa. Chúng ta làm chứng rằng Chúa là đấng sống, đấng ấy đang hiện diện, đấng quyền năng, sự quyền năng của Ngài đang bao phủ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng chẳng có linh nào hay là sự hiện thấy nào có thể làm cho chúng ta sợ hãi hay là thất kinh hồn vía. Chúng ta hãy giữ. Trong thơ Thi Thiên thứ 56 câu 3 viết rằng: trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Khi chúng ta cảm thấy kiệt sức, mỏi mệt trong sự thử thách của Chúa, đó là lúc đôi mắt thuộc linh của chúng ta dễ bị quán gà. Chúng ta hãy chăm sóc lấy đức tin của mình bằng cách giống như lời Chúa đã phán trong thư Hebrew đoạn 12 câu 2. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Khi chúng ta quyết định chỉ nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, thì ngay lúc đó quyền năng của Chúa sẽ thêm sức cho đức tin của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng lời Chúa là sống động, sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Chúa là sống động, và chúng ta là những người có thánh linh của Chúa. Chúng ta là những người sống động. Đức tin của chúng ta hoạt động giống như trái tim. Trái tim cần phải có máu và khí trong lành để nó hoạt động mạnh mẽ. Thì cũng như vậy, đức tin của chúng ta cũng cần có lời Chúa và sự hiện diện của Ngài để chúng ta sống động mạnh mẽ. Phần 1 được tóm gọn bằng một câu: khi chúng ta nhìn thấy sự hiện diện rõ ràng của Chúa, đó là lúc Chúa nâng đức tin chúng ta lên một bậc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm một thứ nhì. Chúa nói trong cơn bão. Khi Chúa thấy các môn đồ bối rối và sợ hãi vì tưởng thấy ma, ngay lập tức Chúa phán: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Cảm ơn Chúa vì khi Chúa phán, các môn đồ nhận ra ngay đây là tiếng nói của Thầy của mình, tiếng nói thân yêu. Tôi tưởng tượng họ chắc mừng lắm. Bão vẫn còn, gió vẫn còn, sóng vẫn còn ồn ào, nhưng chắc chắn là các môn đồ đã vững lòng rồi. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Thầy của chúng con đang có ở đây, đang nói và đang bước đến với chúng con. Còn chúng ta, trong đời sống theo Chúa, khi chúng ta vâng lời Chúa bước đi trong đức tin, rồi gặp sóng gió, gặp bão tố, gặp chết chóc, gặp hoạn nạn. Chúng ta phải biết rằng nỗi đau đớn vẫn còn đó, nỗi buồn vẫn còn đó, kẻ thù vẫn hăm he đòi quấy rối chúng ta, mất mát vẫn còn đó. Nhưng Chúa muốn chúng ta nghe tiếng Ngài để sự sợ hãi không còn quấy rối chúng ta nữa. Chúa Giêsu đã nói rằng chiên ta nghe tiếng ta. Nếu chúng ta thật sự thuộc về bầy chiên của Ngài, chúng ta phải nghe được tiếng phán êm dịu của Ngài ngay tại giữa phong ba bão tố của cuộc sống. Nhiều Cơ Đốc nhân thắc mắc làm sao mình nghe được tiếng Chúa. Tiếng Chúa ở đâu? Câu trả lời đó là tiếng Chúa được tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Và khi lời Chúa đã ăn sâu, mọc rễ ở trong tâm trí của chúng ta, thì chính Ngài sẽ lặp lại lời của Ngài ở bên lỗ tai của chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy xem trong Kinh Thánh sách Phục Truyền đoạn 31 câu 6. Đây là tiếng Chúa. Hãy vững lòng bền chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi. Ngài chẳng lìa ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Bây giờ chúng ta sẽ xem thêm trong thơ Thi Thiên thứ 46 câu 10. Tiếng Chúa nói rằng, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Chúng ta xem tiếp trong Giô-suê đoạn 1 câu 9. Tiếng Chúa nói, hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Chứ chúng ta lưu ý, tiếng Chúa nói, chúng ta gìn giữ nó trong tâm trí chúng ta, thì trong hoạn nạn chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa an ủi chúng ta. Phần 2 được tóm gọn bằng một câu, khi chúng ta nghe được tiếng Chúa phán trong cơn hoạn nạn, trong thử thách, đó là lúc Chúa nâng đức tin chúng ta lên thêm một bậc cao hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm mục thứ 3, Chúa giơ tay ra trong cơn bão. Chắc chắn Phi-e-rơ là người duy nhất đã bày tỏ sự vui mừng của ông một cách nồng nhiệt nhất khi ông nhìn thấy Chúa, bởi vì ông luôn luôn muốn được gần bên Chúa nhất. Bất chấp sóng gió vẫn còn, ông đã có một lượng đức tin rất lớn để xin Chúa cho ông có thể đi trên mặt nước để đến với Ngài. Và ông đã được Chúa cho phép. Đối với Phi-e-rơ, ông mừng khi ông gặp Chúa đến nỗi ông chỉ muốn bước đi đến với Ngài thôi. Do đó ông lẹ làng bước ra khỏi thuyền và đi thẳng về phía Chúa, bất chấp sóng gió. Còn chúng ta có thật sự khao khát được đến gần với Chúa hay là không? Trên con đường chúng ta dấn thân theo Chúa, có bao giờ chúng ta xin Chúa điều này? Chúa ơi, hãy cho con được đến gần Ngài, vì ở bên cạnh Ngài, con cảm thấy an lòng hơn bất cứ một chỗ đứng nào, một chỗ ngồi nào. Nếu chúng ta chưa thật sự có sự ao ước này, thì chúng ta hãy kiểm tra lại tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Nhiều hay là ít? Có lẽ là chúng ta vẫn còn muốn giữ khoảng cách với Ngài. Phi-e-rơ bắt đầu bước đi. Mắt ông nhìn chăm chăm vào Chúa Giê-xu. Ông đi, ông bước đi, và ông đi thành công cho đến khi mắt ông bắt đầu liếc xuống, nhìn xuống chân mình. Và rồi ông bắt đầu nghe tiếng gió hú, và ông đảo mắt nhìn xung quanh. Thế là ông thấy hoàn cảnh xung quanh ông thật là hãi hùng. Ông đang đi trên mặt nước mà sóng gió đang muốn nuốt chửng lấy ông. Chúa vẫn đang đứng đó chìa tay ra, nhưng ông thì bị sụp té xuống vì ông sợ. Khi ông la lên Chúa ơi xin cứu lấy tôi, thì ngay lập tức Chúa giơ tay ra nắm lấy ông. Đối với chúng ta, khi chúng ta quyết định bước đến gần Chúa, thì chúng ta phải biết rằng Chúa biết sức chúng ta có thể đi được, bởi vì đã có chính Ngài thêm sức cho chúng ta. Và Chúa biết chúng ta có thể đi xa như thế nào, và Ngài đã định sẵn cho chúng ta một khoảng đường đi ngắn hay dài. Điều này là tùy thuộc vào sức chịu đựng của mỗi một con cái Chúa. Điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta chỉ ngó chăm lấy Ngài và đừng bao giờ nhìn vào hoàn cảnh. Khi nhìn vào hoàn cảnh, hay là nhìn vào sức của riêng mình, thì chúng ta sẽ dời mắt ra khỏi Chúa. Chúa biết khi nào chúng ta bắt đầu bị kiệt sức vì đã đi xa trên con đường đức tin của mình, thì ngay lúc chúng ta bị sao lãng, bị sợ hãi, thì chính Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta và ôm chúng ta vào lòng. Phi-e-rơ đã có thể la lên: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi! Vì Chúa là mục tiêu của hướng đi của bước chân của ông. Nên ngay khi ông sao lãng mà dời mắt ra khỏi Ngài, ông vẫn biết rằng Chúa Giê-xu vẫn đang hiện diện ngay trước ông, và danh của Ngài vẫn hiện diện ở trong tâm trí của ông. Và đây là bài học cho chúng ta, là những người muốn bước đến gần Chúa. Hãy dám bước đi, hãy dám lướt qua, hãy dám vượt qua, băng qua hoạn nạn, vì biết rằng Chúa đang đứng ở trước mặt chúng ta, Ngài đang chờ và đón chúng ta. Hãy nhớ rằng Chúa biết trước khi nào chúng ta không thể đi nổi nữa. Chúa biết trước khi nào chúng ta sắp bị té, thì Ngài chìa tay ra kịp thời để nâng chúng ta đứng dậy. Nhưng về phía chúng ta phải nhìn chăm chăm vào Chúa Giê-xu để bước đi, và chúng ta phải mở tâm trí và mở lòng của mình ra để cho sự hiện diện của Chúa lấp đầy. Để rồi khi chúng ta sắp ngã quỵ, thì chỉ có một mình danh của Chúa Giê-xu là đấng mà chúng ta phải kêu cầu, là đấng đến cứu chúng ta và nâng chúng ta lên. Khi Chúa hướng dẫn con cái của Chúa đi vào con đường mà Ngài đã định hướng sẵn, Ngài không cho phép con của Ngài quay đầu nhìn lại phía sau với sự suy nghĩ là tiếc rẻ hay thèm thuồng, muốn quay trở lại chốn cũ. Vì làm điều này, con của Chúa có nguy cơ lầm bầm, dẫn đến tẻ đường, từ bỏ đức tin giống như dân Israel ngày xưa. Nhưng trên bước đường chúng ta tiến đến gần Chúa bởi đức tin, thì Chúa cho phép chúng ta quay đầu nhìn lại quãng đường đã qua. Chúng ta lưu ý, chúng ta nhìn lại để chúng ta thấy Ngài đã dẫn chúng ta đi xa như thế nào. Chúng ta nhìn lại để thấy thế nào Chúa đã nâng chúng ta, và phần lớn thời gian Ngài đã bồng ẵm chúng ta. Chúng ta nhìn thấy để chúng ta lớn tiếng ngợi khen sự thương xót và sự chăm sóc ân cần của Chúa, và để chúng ta làm chứng lại cho mọi người biết rằng Chúa thật sự hiện diện với chúng ta trong từng cơn bão của cuộc đời chúng ta. Phần 3 được tóm gọn bằng một câu: khi chúng ta nắm lấy tay Chúa trong cơn tuyệt vọng, trong lúc chúng ta tuyệt vọng nhất, thì đó là lúc Chúa nâng đức tin của chúng ta lên thêm một bậc cao hơn. Đó là lúc Chúa đang bồng ẵm chúng ta. Chúng ta lưu ý có một điểm ở đây, đó là khi Chúa nói Phi-e-rơ là kẻ ít đức tin, không có nghĩa là Chúa chê Phi-e-rơ là ít đức tin trong việc tin nhận rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, nhưng Ngài có ý trách ông vì ông đã nhìn thấy rõ ràng sự hiện diện của Ngài nhưng ông sợ hãi. Và điều này nhắc chúng ta, ngày hôm nay chúng ta biết rằng Chúa đang hiện diện, chúng ta nhìn, nếu thật sự chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Ngài một cách rõ ràng, thì chúng ta đừng sợ hãi. Bởi vì khi chúng ta sợ hãi, thì chúng ta có nguy cơ bị Chúa trách là ít đức tin. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm mục thứ tư: Chúa bước vào thuyền trong cơn bão. Matthew kể lại rằng khi Chúa vào thuyền cùng với Phi-e-rơ thì sóng gió yên lặng, cơn bão tan biến, và các môn đồ xưng nhận Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Các sứ đồ trước đó đã theo Chúa và đã biết rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời rồi, nhưng sau khi họ chứng kiến tận mắt quyền năng của Chúa ở trên thiên nhiên và trên chính mình Phi-e-rơ, họ xác nhận thêm trở lại niềm tin của họ. Điều này chỉ ra sau khi họ đã trải qua thử thách và đã kinh nghiệm được sự thông biết, quyền năng và tình yêu của Chúa dành cho họ, đức tin của họ được vững vàng hơn, được lớn mạnh hơn. Chúng ta lưu ý ở đây hình ảnh bão tố được tan biến cộng với hình ảnh một chiếc thuyền có các môn đồ ngồi trên đó và Chúa Giê-xu ngồi ở giữa, gợi lên cho chúng ta thấy một cảnh rất bình an khi có sự hiện diện của Chúa. Các môn đồ đã thưởng thức sự bình an, yên tĩnh này. Họ cười, nói và họ làm chứng lại và họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Và lòng họ đầy lòng yêu Chúa. Thử thách đã xong, hoạn nạn đã qua khỏi. Sự bình an và sự yên tĩnh ở trong nhà của Chúa là phần thưởng dành cho những ai trông đợi nơi Chúa. Lời Chúa viết trong thơ Thi Thiên thứ 27 câu 14: Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí. Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. Phần 4 của chúng ta được tóm gọn bằng câu kinh thánh được viết trong thư tín Gia-cơ đoạn 1 câu 12. Và xin được phép đọc: Phước cho người bị cám dỗ, có nghĩa là phước cho người chịu sự thử thách. Vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho kẻ kính sợ Ngài. Câu kinh thánh này cũng là câu trả lời cho câu hỏi chúng ta đặt ra lúc đầu. Mục đích của Chúa khi Ngài nâng đỡ chúng ta là gì? Câu trả lời là Chúa nâng đỡ chúng ta nhằm mục đích là giữ cho chúng ta đứng vững, chịu đựng nổi sự thử thách, hoạn nạn. Bởi vì chính Chúa là đấng muốn trao cho chúng ta mão triều thiên của sự sống. Amen. Anh Nguyễn Thánh